I'm over your lies, and I'm over your games. I'm over your asking me. Anh Tuấn ơi, thế nếu vào trường hợp mà các thí sinh chọn bài hát không hợp với lại giọng của họ thì bọn anh có những lời khuyên cho họ là nên chọn thể loại này hay dòng nhạc này để hát cho tốt hơn không?
Cũng có chứ. Chúng thực ra thì qua mấy vòng thi thì càng về sau này các em cái lỗi đó là cái lỗi tương đối là rõ nét. Thực ra thì cũng không trách được các em, bởi vì có những người được đào tạo bài bản ở trong trường lớp đàng hoàng và rất nhiều các em thí sinh thì lại chưa qua một trường lớp nào hết, hoàn toàn bằng bản năng. Cho nên cái sự chọn lựa các em cũng bằng bản năng. Cho nên các em cũng không thể có kinh nghiệm. Chính vậy chúng tôi nhìn cái tiềm tàng của các em và khuyên cho các em. Đương nhiên nếu như các em có phải chia tay với Việt Nam Idol sớm ấy, thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm cho các em cho những lần thi tới hoặc là những cuộc thi khác. Thậm chí là ở ngay trong cuộc thi chúng tôi cũng góp ý, mà ở ngoài cuộc thi chúng tôi cũng có những cơ hội gặp mặt chào hỏi, chúng tôi cũng có khuyên các em nên chọn những cái thể loại nhạc nào và những cái loại ca khúc nào để phù hợp để có thể phát triển các em, có thể gây ấn tượng với ban giám khảo và đặc biệt là gây ấn tượng với các quý vị khán giả hơn. Thì đấy là chúng tôi cũng góp ý cho các em.
Này Quick.
Hả?
Bọn Hà Còi Lan In vừa nhắn tin vào đấy, nó hỏi công việc mình tiến triển đến đâu rồi. Bọn đấy là nó chặt chẽ lắm ấy nhá, nó theo dõi tình hình tài chính gắt gao lắm ấy, nó đòi hỏi về là phải có báo cáo đấy.
Ôi giời, làm gì nó phải có đầu tư, yên tâm, sau cuộc thi này tôi là sẽ thành thần tượng.
Còn Snow thì đi vào thần thoại.
Đúng rồi.
Này Quick.
Hả?
Tôi dặn Quick nhá, đừng có mà giao lưu quá mật thiết với các thí sinh đấy nhá, họ là hay lấy bí quyết của mình lắm đấy.
Đúng là đàn bà. Tôi thật Snow nhá, họ không phải là đối thủ của tôi, kiểu gì tôi cũng trở thành thần tượng. Và thà mình đối xử tốt người ta thì tất cả bọn họ về sau này sẽ trở thành fan hâm mộ của mình. 15.000 fan club vô địch luôn.
Và như thế có nghĩa là ít nhất Snow bán được 15.000 CD.
Chứ còn gì nữa. Và bọn Hà Còi Lan In bán được ít nhất 15.000 cái bấm móng tay. Tẩy phải 30.000 cục. Có phải thế không anh Sĩ Luân? Các thí sinh nên đối xử tốt với nhau anh nhỉ?
Thực sự đến giờ đằng này thì Luân cảm thấy là các bạn vẫn coi nhau như là những người anh em với nhau. Mặc dù lên sân khấu là các bạn sẽ là những người thực sự là đối thủ của nhau, nhưng mà trong cách ăn nói và cách sinh hoạt, đặc biệt sinh hoạt, thì vẫn rất là thân thiện như anh em. Nhưng là các bạn đều biết được một chuyện là khi các bạn lên sân khấu và thể hiện đó là cái hết mình và tất cả những gì có được. Nhưng mà khi xuống sân khấu các bạn là anh em và giúp đỡ lẫn nhau. Và giám khảo là những người đang rất muốn góp ý cho các bạn những lời nói chân thành nhất, chứ không phải là phê phán các bạn hay là làm cho các bạn không tốt đi. Và cái điều quan trọng nhất là khán giả bình chọn, là những người khán giả yêu thích chứ không phải thuộc về thẩm quyền của giám khảo nữa. Các bạn thí sinh năm nay đa số đều hiểu được cái vấn đề và tính chất cuộc thi, nên các bạn mình cảm thấy là có một cái sân chơi giống như là một gia đình dành cho các bạn.
Năm nay là lần đầu tiên anh Sĩ Luân tham gia là MC của Việt Nam Idol, thì anh cảm thấy như thế nào?
Thì cái đầu tiên là mình cảm thấy là nó hơi áp lực tí. Tại vì trước giờ thì mình chỉ là một MC để dẫn cái game show truyền hình. Để vui, phân chủ yếu, để mình tung tăng bay nhảy mà không phải cần chỉnh chu về những lời nói, mà không cần mình phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Còn khi bây giờ mình đứng trước mặt các bạn thí sinh thì mình phải là những người anh, chị. Rồi mình phải dỗ dành họ, mình phải động viên tinh thần của họ để vượt qua những vòng thi. Đôi khi là cũng phải sống trong cái tâm trạng của họ để mình đồng cảm. Và thực sự thì mình thấy là Việt Nam Idol tạo ra một cái sân chơi khá là thú vị cho tất cả mọi người. Nó vừa là một cái thuận lợi cho những người bạn đi tìm con đường của mình, con đường nghệ thuật, cũng là một cái khó khăn và thử thách cho những người. Thì bản thân luôn là MC thì đầu tiên nó có những cái khó, bởi vì năm ngoái thì mình hầu như là mình không có xem, tại vì lịch làm việc rất là dày. Và năm nay thì bắt đầu là năm đầu tiên thì phải lật lại những cái đĩa cũ và format nước ngoài coi để nắm cái tinh thần. Cũng may là có Thảo là người bạn rất là thân, cho nên Thảo dẫn dắt lại những cái tình tiết của nó. Và dần dần mình cũng bắt đầu quen dần thì hy vọng là những cái lần tới sẽ tốt hơn. Nhưng tuy vậy thì mình vẫn thấy được cái việc là cái áp lực của chương trình rất lớn. Tại vì mình là một người dạy học ở trong trường cấp 3 về thanh nhạc, rồi có cái trung tâm đào tạo ca sĩ, và nói chung là nghệ thuật thì mình làm rất là nhiều. Và sau khi hỏi ý kiến của mọi người thì mọi người cảm thấy chương trình rất là vui, rất là tốt, và tốt hơn năm ngoái nhiều. Cái này cũng là kinh nghiệm của năm ngoái. Năm nay thì tất cả các khâu được chỉnh chu nhiều hơn, chuẩn bị nó được kỹ lưỡng hơn, giống như cái tiêu chí thì nó cũng đạt được nhiều hơn năm ngoái. Và có một lần thì như lần trước là có dời khoảng một lần thì mọi người rất là buồn, mọi người tại sao là chương trình này không diễn ra. Thì mình thấy chỉ mới một năm mà chương trình có sức ảnh hưởng như vậy, thì năm nay làm lại là một điều khán giả hân hoan, thì mình cũng cảm thấy rất quý. Và các bạn trẻ đang quan tâm đến mình thì họ cũng rất hứng thú khi thấy mình xuất hiện trên chương trình. Mặc dù khi là làm chương trình này đôi khi phải căng thẳng quá, mình không thích, Thì bản thân mình là những người rất là vui và hài, không thể nào mà tạo áp lực cho thí sinh được. Nhưng mà đôi khi thì yêu cầu ban tổ chức các bạn phải làm áp lực cho thí sinh để thấy rõ được cái cảm xúc của họ trên sân khấu. Và tất cả cái điều đó rất quan trọng khi mang đến cái cảm giác cho khán giả truyền hình.
Snow có một cái thắc mắc này muốn hỏi ban giám khảo là cuộc thi của chúng ta thì đã đi đến những vòng cuối rồi, thì vậy có lúc nào các thành viên của ban giám khảo cảm thấy có một cái áp lực sẽ phải tìm ra một ngôi sao mà hiện tại thì có thể cũng chưa đủ các yếu tố đó? Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nghĩ sao ạ?
Tôi nghĩ áp lực thì không có, nhưng mà càng vào vòng sâu thì thấy các em bắt đầu cũng chứng tỏ được mình hơn. Thực ra những vòng ngoài chúng tôi nhìn thì chưa có cái đột biến, nhưng mà vào đến vòng studio này thì chúng tôi bắt đầu cũng nhìn thấy những thể hiện của các em bắt đầu cũng dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ là nhiều em hát những tác phẩm rất là quen thuộc, nhưng mà hát theo một cái phần hòa âm rất là mới lạ. Tôi cũng đã từng chia sẻ với một em thí sinh đó là tất cả sự mới lạ, sự thay đổi những cái gì đó là quen thuộc thì đôi lúc nó sẽ không thuận lợi. Nhưng mà thực sự chúng tôi đánh giá rất là cao và cũng hy vọng rằng công chúng khán giả cũng sẽ nhìn nhận và ủng hộ cái sự sáng tạo đó. Bởi vì trong nghệ thuật, nói đến người làm nghệ thuật mà không có sự sáng tạo, không có những cái đột phá thì thực sự rất là buồn. Chính vậy là tôi cũng nhìn thấy những em đấy và hy vọng rằng càng vào sâu hơn nữa thì các em lại càng chứng tỏ được cái tôi của mình hơn nữa. Và đương nhiên trong cái tôi đó thì muốn định hướng được một cái thể loại nghệ thuật rõ nét để các em có thể giới thiệu đến bản thân ba vị giám khảo chúng tôi và đặc biệt là công chúng.
The very best, shine my life for all I see.